Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu dừng lại ở một chỗ đất bằng, nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang thấy mình là có phúc hay là khốn? Phúc hay khốn? Phúc hay khốn? Khốn hay phúc? Trả lời to lên thử coi, coi mình phải biết mình đang được cái gì chứ. Này, trả lời lại lần nữa coi, chúng ta đang là người có phúc hay là bị khốn? Ai là người có phúc giơ tay? Thấy mình có phúc giơ tay. Rồi, hallelujah. Mà phúc đó, phúc là cái gì? Phúc cho các ngươi là những kẻ đang nghèo khó. Phúc cho các ngươi là những kẻ đang khóc lóc. Phúc cho các ngươi là những kẻ đang thiếu thốn. Phúc cho các ngươi là cái kẻ đang bị người ta sỉ vả. Ớ, còn thấy phúc không? Có thấy phúc không? Còn có thấy mình có phúc không? Rồi sau khi đã nghe Chúa bảo rằng phúc cho các con là những kẻ nghèo khó, phúc cho các con là những kẻ bị người ta xì vả, phúc cho các con là những kẻ đang khóc lóc, phúc cho những kẻ con là các kẻ đang thiếu thốn, ai vẫn còn thấy rằng như vậy tôi vẫn là người có phúc, giơ tay. Hallelujah. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Người ta sẽ không hiểu được đâu. Thế gian không hiểu được đâu thưa anh chị em. Thế gian bảo rằng giàu có mới là có phúc chứ. Thế gian bảo rằng đầy đủ mới là có phúc chứ. Thế gian bảo rằng vui cười mới là có phúc chứ. Thế gian bảo được người ta tôn vinh mới là có phúc chứ. Giàu có, đầy đủ, vui cười và được tôn vinh, thế gian bảo đấy là, thế gian bảo đấy là phúc. Thế gian bảo đấy là phúc. Nhưng Chúa lại nói ngược lại: khốn cho các ngươi là những người giàu có, khốn cho các ngươi là những người dư thừa, khốn cho các ngươi là những người đang vui cười, và khốn cho các ngươi là những người đang được người ta tôn vinh. Kỳ quá hả? Nghe không hiểu nổi. Có phải không thưa anh chị em? Làm sao lại như thế được? Nhưng thực tế đã chứng minh cho ta thấy có ai giàu có mà đã được hạnh phúc hoàn toàn chưa? Có ai giàu có mà đã được hạnh phúc hoàn toàn chưa? Chưa. Giàu có họ có thể đầy đủ, giàu có họ có thể sung sướng, nhưng mà có hạnh phúc không? Không. Vì tiền chỉ mua được nhà cửa, một xe cộ, chứ không mua được hạnh phúc. Có đúng không thế không? Ai mua hạnh phúc tôi bán cho nè. Có ai mua không? Ai mua? Mà mua không? Mua không? À, mua trả nhiêu? Trả nhiêu? Hả? Trả bao nhiêu? 1 triệu hả? Rẻ quá. Trả nhiêu? Hả? À, đây ông đứng đây coi. Rồi ông. Không, ông muốn mua hạnh phúc không? Ông Lê, ông nói tôi nghe.
Con người mua mà mua không được thế chứ.
Nói sao?
Muốn mua mà mua không được.
À, ông già nói muốn mua mà không được. Tại sao mua không được?
Vì con là nhút nhát mà ngu đần mà gì, không biết gì cả, không biết ơn nghĩa chùa mà mua được.
Ông này bao ông em bao nhiêu tuổi?
Con ông hơn 90 rồi. Dạ, hơn 90 rồi.
Ôi trời, ông lên đây, ông lên gọi, ôi trời ơi, rồi này hàng quý hiếm, hàng quý hiếm. Rồi nay ông bao nhiêu rồi?
Con 90, hơn 90 rồi.
99. Con trả giá 99. Ơi, ông ấy nói rằng con muốn mua mà không mua được. Câu trả lời tuyệt vời. Mà anh chị em nói không mua, không. Mình nói mình không mua là không đúng. Ai mà chẳng muốn có hạnh phúc phải không thưa anh chị em? Ai mà chẳng muốn có hạnh phúc phải không? Ai muốn hạnh phúc? Ê ông từ từ. Ai ông từ từ, ông 90 mà chạy nhanh quá. Ai mà chẳng muốn có hạnh phúc, đúng không? Ai, vì tôi nói ai mua hạnh phúc không? Mấy người bảo, kẻ thì nói mua, người nói không mua. Chỉ có một ông 99 bảo rằng con muốn mua mà mua không được. Vì hạnh phúc đâu phải cái mà mình mua, chứ có muốn cũng chẳng được. Cho dù có tiền muôn bạc bể cũng chẳng được. Ông nói rằng con muốn mà cũng chẳng được, có nghĩa là con có tiền mấy cũng không có mua được. Và hỏi tại sao thì ông bảo con quê mùa rốt nát nghèo nàn. Ông ở đâu?
Con ở Bình Giả thôi ạ.
Ông ở Bình Giả, ông lập gia đình chưa?
Dạ con. Dạ con. Con lập gia đình một trai bốn gái.
Mấy trai mấy gái?
Bốn gái một trai ạ.
Bốn gái một trai.
Dạ.
Bà nhà bao nhiêu tuổi?
Bà nhà con phải có biết đảng luôn đi.
Sao?
Bà nhà con ở còm đi không được.
Bà nhà con khòm đi không được. Còn sống không?
Dạ con sống.
Còn yêu nhau không?
Dạ còn với ông bà nuôi chồng.
Ông bị cái chạy rồi. Đó là ông ấy hạnh phúc đấy. Hai người mà một người thì khòm lưng, một người bò xuống mà đi mới không được. Mà 99 tuổi mà vẫn còn yêu nhau, đấy là hạnh phúc. Vì có tình yêu là có hạnh phúc. Mà tình yêu không mua được bằng tiền, chỉ có thể mua được bằng lòng tín thác thôi. Đây, tặng cho ông cái máy 500 bài giảng. Ông về ông tặng cho người yêu của ông nhé.
Con về rồi, con này biểu người ta.
Hả?
Con về con này đi biểu người ta, người ta.
Biểu bà ấy?
Không, bà nhà con thì con không nghe đâu.
Dạ. À, điếc hả?
Điếc thì con biết như bà
ấy. À, rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay thôi anh chị em. Rồi, chào ông. Tôi thấy rõ ràng là cái hạnh phúc của ông ấy, con nghèo nàn, con rốt nát vậy mà con có hạnh phúc, con ngu đần vậy mà con có hạnh phúc. Thì thưa anh chị em, rõ ràng thế gian bảo rằng có tiền mới có hạnh phúc, mà rõ ràng ông này không có hạnh phúc mà ông đâu cần tiền. Thưa anh chị em thấy rõ không ạ? Và thế gian bảo rằng là phải no thừa. Chúa Giêsu bảo khốn cho các ngươi là các người no thừa, dư thừa tiền muôn bạc biển. Tại vì thưa anh chị em, cái lòng tham của con người nó giống như là cái túi mà có đáy không? Không có đáy. Bỏ vào bao nhiêu cũng rớt hết, bỏ bao nhiêu cũng không đầy, bỏ bao nhiêu cũng không vừa. Cho nên cái túi tham của con người, lòng tham của con người nó vô chừng lắm thưa anh chị em. Có một rồi muốn hai, có hai rồi muốn ba, có ba rồi muốn bốn, có một chức thì muốn hai chức, có hai chức thì muốn ba chức, có ba chức thì muốn bốn chức thì muốn năm chức. Miệng thì cứ bảo tôi mệt lắm, tôi giờ vất vả lắm, tôi phải kiêm nhiều chức vụ lắm, mệt, tôi không có thời giờ, tôi chăm sóc giáo dân không có thời giờ, mệt không có thời giờ, mà ôm nhiều chức vụ, bây giờ cách nào giải quyết? Bây giờ cách nào để giải quyết? Tôi nói mệt lắm, tôi không có thời giờ, mà tôi có nhiều chức, tôi không có thời giờ chăm sóc giáo dân, bây giờ giải quyết bằng cách nào? Hả? Bây giờ anh rồi, anh này đứng lên. Rồi, anh gọi, anh đứng lên gọi. Một ông thì bò, ông thì ba chân. Rồi. Rồi, anh giải quyết bằng cách nào?
Từ trước khi là hết được.
Một trong hai tay thật to thưa anh chị em. Từ trước là hết thôi. Tại vì mình nhiều chức quá mà mình không chu toàn, không có thời giờ, không có sức khỏe, rồi năng lực cũng không có, mà cứ thích ôm nhiều chức thì chỉ có một cách là
từ chức.
Anh mấy chức rồi?
Chẳng có một chức à?
Chức nào?
Chức hôn nhân.
Chức hôn nhân. Vâng. Anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con 38 à.
38 rồi anh bị bệnh này từ bao giờ?
Mười mấy năm rồi.
Bao nhiêu năm?
Mười mấy năm
rồi. Rồi anh nói rằng anh có một chức là chức hôn nhân với người vợ của anh. Và bây giờ anh bị bệnh vậy mười mấy năm rồi. Trong mười mấy năm rồi anh có cảm thấy rằng mình đau khổ, mình buồn bã, mình chán trường không?
Dạ có.
Dạ có. Còn bây giờ thì sao?
Nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà vẫn cứ tin vào Chúa và sống.
À, vẫn vậy thôi nhưng mà cứ tin vào Chúa mà sống. Hallelujah. Đây, tôi tặng cho anh một cái máy 500 bài giảng để anh tiếp tục tin vào Chúa mà sống. Anh đã cho chúng tôi một chân lý tuyệt vời là từ chức đi. Mình mệt, không có thời giờ, không có năng lực mà cứ ôm cho lắm chức vào rồi làm chẳng cái nào tròn thì chỉ có một cách là từ chức. Chỉ còn một chức như ông này này có phải thanh thản không? Mà cho dẫu mười mấy năm nay có một chức là chức làm chồng, có chức làm cha chưa?
Dạ rồi ạ.
Cha mấy chức?
Dạ hai đứa con.
À, cha hai đứa con. Trong rồi, trong hóa thầy thưa anh chị em. Hạnh phúc vui vẻ. Vui vẻ hạnh phúc.
Vâng, vui vẻ hạnh phúc.
Ở đây vui vẻ hạnh phúc. Rồi anh về chỗ nha. Về tối nay hai vợ chồng nghe nha. Thì chúng ta thấy là Chúa đang nói với chúng ta qua một ông già 99. Chúa đang nói với chúng ta qua một anh 30 mấy tuổi mà mười mấy năm bị tai biến như vậy, chân tay run rẩy như thế, mà tìm ra được một cái chân lý, đó là từ chức. Văn hóa từ chức, dám chấp nhận cái giới hạn về của mình, về thời giờ, về sức khỏe, về năng lực. Từ chức đi, ôm làm gì cho nhiều, rồi kêu không có thời giờ, kêu không có sức khỏe, rồi kêu bận rộn, rồi kêu mệt mỏi. Ai bắt đâu, có đúng không? Ai bắt, hay là chờ đến lúc mà ba chân như anh rồi mới chịu từ chức? Lúc đó không từ chức, người ta cũng cho mình xuống chức. Có phải đau không? Có phải nhục nhã không? Có phải ê chề không? Thôi thì bây giờ mình xuống trong lúc mình còn khỏe mà mình cảm thấy giới hạn của mình như vậy. Đó là điều mà Thánh Phaolô nói trong bài đọc một anh chị em nghe hôm nay. Thời giờ đang qua đi. Thời giờ đang qua đi. Thời giờ thấm thoát thoi đưa. Nó thấm thoát, nó thoi đưa. Lúc nãy là 3 giờ anh chị em đến đây và bây giờ đã là 6 giờ 25 phút rồi. 3 tiếng rưỡi đồng hồ chúng ta ở đây. Thời giờ nó thấm thoát thôi đi, qua đi. Thánh Phaolô bảo rằng này, thế thời giờ đang trôi đi. Vậy thì những người có vợ hay ăn ở như chưa có, những người mua sắm hay ăn ở như chưa mua, như không mua sắm, những người có của hãy sử dụng như không có của, những người đang làm cũng như là mình không đang làm, gọi là vô vi, làm mà như không làm. Vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Anh chị em nghe Thánh Phaolô nói, đọc lại cho anh chị em nghe cho nó rõ, cho nó chính xác, rồi chúng ta sẽ thấy được những bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta. Đấy là: thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này, thời gian chẳng còn bao lâu. Thời gian chẳng còn bao lâu. Ông già ơi, 99 rồi, còn mấy năm nữa thì về với Chúa. Ai mà biết được. Ai mà biết được. Có chắc chắn là ông già 99 chết trước tôi ơi, thằng cha 60 không? Chắc không? Không, không ai biết được. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có, ai khóc lóc hãy làm như không khóc, ai vui mừng như chẳng mừng vui, ai mua sắm hãy làm như không có gì cả. Kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng. Kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Thời giờ không còn bao lâu nữa. Mỗi người chúng ta ngồi đếm quỹ thời gian của mình còn lại bao lâu. Thí dụ mà cứ tính là 100 đi, là chúc nhau bách niên giai lão, sống được đến 100 tuổi đi. Nhưng mà người 100 tuổi Chúa gọi về, đã chịu về chưa? Chưa, thưa Chúa, mới còn 100 hả? Còn 401, 102, 103, chẳng có ai mà muốn chịu về ngay. Vì mình vẫn còn đang ham muốn sống, muốn hưởng dùng của cải đời này, mà không biết rằng là bộ mặt thế gian này đang qua đi. Mọi cái chúng ta đang có ở trong tay chẳng bao giờ mình cầm được mãi. Có ai mà tắm hai lần trên một dòng sông không? Đến dòng sông này ta nhảy xuống ta tắm, rồi mai ta nhảy xuống ta bảo trời ơi nước hôm qua tắm chỗ này tốt lắm, bị nhảy xuống đó cái nước đó còn không? Đi đâu rồi? Trôi đi mất rồi, trôi đi mất rồi. Cũng giống như là anh em hôm nay đến đây vui quá, cái ngày mai đến giáo điểm tin mừng, ngày mai với ngày hôm nay nó có giống nhau không? Giống nhau không? Không. Mà hôm nay với hôm qua có giống nhau không? Cũng không luôn. Bộ mặt thế gian này nó đang qua đi mà, mọi cái nó đang biến chuyển, không có cái gì là dừng lại, không có cái gì dậm chân tại chỗ. Vì nếu mà không biến chuyển, không động đậy thì tức là còn gì nữa, không nghĩ ra sao, tức là chết chứ còn gì nữa. Thì ta thấy rõ ràng là cái bộ mặt thế gian này đang qua đi, mà mình cứ thử, cứ sống như thử là nó không qua. Cho nên có của cứ sống như thử là có của mãi. Cho nên Thánh Phaolô bảo rằng ai có của thì hãy dùng như không có của, nó có cũng như không. Tình là tình nhiều khi, tình là tình nhiều lúc, tiền là tiền nhiều khi, tiền là tiền nhiều lúc có. Đó, dám sống vậy không? Dám sống có như không không? Không phải là lúc nào mới cũng phải chỉ nghĩ đến tiền, lúc nào cũng phải nghĩ là giữ cho được tiền, làm cho được tiền, có cho được nhiều tiền, rồi mỗi lần tiêu tiền lại bủn xỉn, lại bớt xén, lại chắt bóp, lại ki cóp cho cọp nó, thà được cái gì đâu. Rồi của phù vân cũng vần xuống ao mà ham hố làm cái gì. Mà sao lúc nào cũng nghĩ đến tiền là sao? Mà sao lúc nào cũng nghĩ đến chức vụ là sao? Mà không dám nghĩ đến từ chức là sao? Mà không dám nghĩ đến rằng con chỉ là đứa dốt nát nghèo nàn mà thôi, mà vẫn con vẫn hạnh phúc, vì con thì còng lưng bà con thì bò, hai người vẫn hạnh phúc với nhau. Sao không nghĩ như vậy? Đó, sống như thế đấy thưa anh chị em. Thì lúc đó mình sẽ cảm thấy rằng mình là người có phúc. Có phúc vì dám buông bỏ, có phúc vì dám sống mà như không sống, cười mà như không cười, nhảy múa mà như không nhảy múa, khóc mà như không khóc. Có nghĩa là sao thưa anh chị em? Dĩ nhiên là có cười chứ, dĩ nhiên là có khóc chứ. Người tôi nói bên phải, anh chị em quay sang cười với người bên phải một cái được không? Hì nha. Bên phải. Quay sang bên phải thì cười coi. Bên phải. Rồi tôi nói bên trái, mình sang bên trái mình khóc. Nha. Khóc như nước mắt nước mũi phải chảy ra nha. Bên trái. Bên phải. Bên trái. Khóc mà sao cứ cười như cười cười ra nước mắt. Thì ta thấy rõ ràng vừa mới quay từ bên phải sang bên trái, đang là nụ cười đã biến thành tiếng khóc. Từ bên trái quay sang bên phải, tiếng khóc đã trở thành nụ cười. Cho nên mọi cái hết sức là tương đối. Đừng thử như là mình khóc là suốt cuộc đời mình cứ khóc mãi. Không đâu. Hãy nhớ lại cái ngày mà con bị bồ nó bỏ đó, con khóc dữ không? Con có nghĩ rằng là con còn ngồi được đến ngày hôm nay không? Cho nên lúc đó, trời ơi con chết mất cha ơi, nó bỏ con rồi, con chết mất cha ơi, người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Ấy vậy mà bây giờ con vẫn cười thế. Đâu sao đâu. Thấy chưa? Nếu mà giống như là lúc mình đưa đám tang ba mình hay là người thân yêu của mình, trời ơi lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống dời ơi không ơi dời, khóc lóc mà tưởng như là không thể nào chịu nổi, tưởng như cái này là cái đau đớn lắm, nhưng mà rồi khóc cũng như không khóc vậy thôi, mai có còn khóc được nữa đâu, rồi thời gian nó cũng làm cho nó nguôi ngoai hết chứ phải không? Ta bảo rằng thời gian là cái liều thuốc chữa lành mọi vết thương mà, nhất là vết thương tâm hồn. Rồi mình cứ cười ha 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 cười, trời ơi tôi mới được lên chức ha 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 ha, tôi mới được thăng lon ha 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 ha, tôi mới được đi nhậm sứ ha ha ha, tôi mới được đội mũ giám mục ha 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 ha, rồi cứ cười mãi được không? Cứ hỏi mấy đức giám mục đi, cứ hỏi ngay cả đức giáo hoàng coi, cái ngày vinh quang ấy, cái ngày mà mọi người tung hô ấy, nó có kéo dài được tới bây giờ nữa hay không? Bây giờ đức giáo hoàng là người mà đau khổ nhiều nhất, lo lắng nhiều nhất, cả một gánh nặng của cả tỷ người của cả thế giới đè trên vai một ông già 80 tuổi mà, thưa anh chị em, xuống gì đâu. Rồi hồng y, rồi giám mục, rồi cha sở. Còn tôi cái thằng lính nghèo ở xó này, vậy nhưng mà cũng mấy người nhìn bảo về giáo điểm tin mừng này ngon rồi, đâu phải làm gì, suốt ngày đi ra làm ruộng được rồi, rồi đi cái câu cá, rồi đi cuốc đất được rồi. Nhưng mà bây giờ bộ mặt thế gian này đang qua đi, nó qua đi một cách lạ lùng, nó biến đổi một cách lạ lùng lắm, thưa anh chị em. Anh chị em nhìn cái bộ mặt của giáo điểm tin mừng này, có thấy nó thay đổi không? Có thấy thay đổi không? Ai là người mà đầu tiên lúc tôi về đây có mặt ở đây giơ tay? Anh chị em có mặt ở đây đầu tiên với chúng tôi giơ tay. Rồi một tràng hoa tay, chúng tôi chào những anh chị em ấy. Vì khi mà ngày về đây đầu tiên chúng ta thấy rằng hoang sơ, hoang vắng, hoang gì nữa, hoang tàn. Chị đi lễ thì chỉ có 5-6 người, rồi thì cỏ mọc tùm, rồi thì đất đai lầy lội đủ thứ hết, rồi thì màng nhện nó bám đủ thứ hết, thưa anh chị em. Vậy mà Chúa làm cái bộ mặt này nó đang thay đổi dần dần, nó thay da, nó đổi thịt, rồi nó sắp thay sườn rồi, thưa anh chị em. Chúa làm cái chuyện đó, mà ai có thể làm được chuyện này, thưa, chỉ có Chúa thôi. Chỉ có Chúa thôi. Tôi nói với anh em có trách nhiệm rằng là tôi không kêu gọi họ đến, tôi cũng chẳng triệu tập họ đến. Chỗ nào đất lành thì chim đậu, thế thôi. Đất thiêng thì người đến, đất lành thì chim đậu, mà đất dữ thì chim, đất dữ thì chim bay. Cho nên bây giờ mà đây không thiêng nữa, có cho tiền anh em cũng chẳng đến, có đúng không? Đây mà không thiêng nữa, có đến đây lãnh 10 ký gạo hay là tạ gạo có đến không? Không. Tại vì phúc cho anh em là những người nghèo khó. Mình cảm nhận cái nghèo khó là cái sự sống hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chứ Chúa không bảo là mình sống nghèo khó là mình cứ phải ăn đất, ăn bùn, ăn sống nhà tranh vách nát. Không. Sống nghèo khó, cái tinh thần nghèo khó là dùng của đời này mà như không dùng. Tức là không dùng cho tôi, mà biết dùng cho người khác. Đấy là dùng mà như không dùng. Không cười cho tôi, cười mà như không cười. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không phải cái gì mà tôi thỏa mãn cho tôi thì tôi cười, cái nào tôi được thì tôi cười, cái nào mất thì tôi khóc. Cái đó là chỉ xoay về với bản thân mình. khóc mà như không khóc, có nghĩa là tôi không khóc cho thân phận tôi, nhưng tôi khóc cho, khóc vì những anh em của tôi còn đang nghèo, còn đang đói, còn đang khổ. Cho nên tôi không cầm được nước mắt. Nhìn thấy anh chị em ngồi bó củi 3 tiếng đồng hồ ở đây, nhìn thấy anh chị em ngồi dưới mưa như kia mà không khóc sao được. Trời còn phải khóc, những giọt lệ từ trời đổ xuống, không khóc sao được. Mà tại sao người ta vẫn đến, người ta cứ đến vì người ta thấy đó là cái phúc. Mà không ai cắt nghĩa được, không ai hiểu được đâu thưa anh chị em. Phải nằm ở trong cuộc, phải cảm nhận cái điều đó thôi. Còn đứng ở ngoài mà phán xét, đứng ở ngoài mà rình, đứng ở ngoài mà quan sát rồi thì tìm mọi cách để mà chọc rồi thọc gậy bánh xe rồi bắt bữa é rồi thì là bắt nạt rồi thì bắt cái gì đó thì không biết. Có khi bắt cướp thì nên, chứ đừng có bắt nạt. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà mình cảm thấy đó là cái phúc thì mình mới đến. Cho nên chúng ta khóc mà như không khóc là vì khóc vì người khác, khóc vì còn người nghèo, còn người khổ, đó là ta khóc. Mà ta vui không phải là vui vì mình được cái này, được cái kia. Ta vui vì anh em được hạnh phúc. Ta vui vì anh em đến đây có niềm tin. Ta vui vì anh em đến đây nhận được ơn của Chúa. Ta vui vì anh em sống chan hòa với nhau. Ta vui vì người ta đang được ấm no hạnh phúc, cho nên tôi vui. Cái vui mừng như vậy, và dùng như không dùng, có nghĩa là tất cả những cái gì mà anh chị em đóng góp, tất cả những cái gì anh chị em chia sẻ, có đấy mà như không có, vì có phải của tôi đâu, có phải cho tôi đâu. Tôi cũng cùng lắm mà ngày ăn 3 bữa cơm, mà mỗi bữa cơm là một củ khoai với lại củ mì thôi, với một đĩa rau muống luộc là đủ sống rồi. Có cần cái gì nữa đâu mà phải nhà cao cửa rộng, mà phải lo cho bản thân mình. Mà dùng mà như không dùng là đấy, sắp sửa Trung Thu rồi đấy, dùng đấy, dùng cái đó đi. Mà như không dùng có là không dùng cho mình mà dùng cho người khác, để chia sẻ với người khác, cho các em cơ nhỡ, cho các em phong cùi, cho những em ở làng SOS, cho những em ở vùng sâu vùng xa, cho những người ở mãi miền Bắc, cho những người ở mãi miền Trung, cho những người mãi miền Tây, bánh lòng thương xót Chúa rải đi hết. Chúng ta dùng mà như không dùng là như vậy đấy thưa anh chị em. Và như vậy mình là người có phúc lắm. Và nếu mà mình làm những điều tốt lành, làm những điều tốt đẹp mà bị người ta lên án, mà bị người ta kết án, mà bị người ta sỉ vả, người ta lăng nhục và bị ta loại trừ, thì Chúa bảo phúc cho anh em. Anh em hãy vui mừng nhảy múa vì phần thưởng dành cho anh em trên trời rất lớn lao. Nào, xin mời một gia đình ngày hôm nay lên đây để chia sẻ những cái phúc mà cả gia đình nhận được. Chúng ta một tràng pháo tay để chào mừng gia đình này. Rồi, 1, 2, 3, mấy người? 4, 5, 6, 7. Chúa tôi 7 người. Rồi, còn giới thiệu với mọi người chút xíu về gia đình này.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Phạm Thị Tốt, chồng con là Nguyễn Uống Nghĩa. Mà con được ơn rất là nhiều, nhiều vô cùng. Thì bữa nay con cũng xin nhắn gọn là như vậy. Con
giới thiệu mọi người ở đây với tôi đã.
Ba con, còn ba con là Phạm Văn Kiểm, năm nay ba con 80 tuổi. Còn
ông rồi. Rồi ông nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con 85 ạ.
85 tuổi. Còn đây?
Con tên Hùng. Năm nay con 51 tuổi.
Cậu à? Là em ruột của cô Tốt. Rồi, còn đây?
Dạ cha. À, con là Joseph Phạm Văn Thơ, 65 tuổi, là em của anh Kiểm đây.
Em của anh này đây. Rồi con.
Dạ thưa cha, con là Phạm Văn Bính, con năm nay được 46 tuổi. Là con của bố Kiểm.
Con của bố này. Vâng. Còn ông là bố của nó. Còn con.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Phạm Thị Hoa, năm nay con 48 tuổi.
Ừ. Con là gì?
Dạ con Phạm Thị Hoa.
Con là gì?
Là em của chị Tốt.
Em chị Tốt.
Con là Phạm Thị Thơm. Là Phạm Thị Thơm tên thắm á. Là con là Maria Phạm Thị Thơm, em của chị Tốt.
Em chị Tốt. Rồi bây giờ mỗi người chúng ta nói một ơn phúc mà Chúa ban. Con nói trước rồi cuối cùng mỗi người chúng ta chia sẻ một ơn phúc mà Chúa ban cho cả gia đình này nha.
Dạ thưa cha, bữa nay con xin nói trước cha và cộng đoàn, con là Maria Phạm Thị Tốt, chồng con là Nguyễn Hữu Nghĩa, người ngoài đạo, mà con 37 năm con đã được quay về với Chúa, mà hiện giờ là con báo cho các cộng đoàn một cuộc tin mừng là con dâu con là Nguyễn Thị Thanh Hương bỏ Chúa cũng 10 năm và được quay về với Chúa. Thì hôm con dâu con rửa tội cho các con là vào ngày mùng 1 tháng 5 2016 là hai đứa cháu nội cháu con được rửa tội tại nhà thờ Phúc Lộc, nhưng mà rốt cuộc không được, lại về nhà thờ Bảo Lộc. Thì bữa nay chồng con là người đạo Phật mà lại ở nhà thì nghe máy và tiếp sức cho con là để đi xuống đây và gặp cộng đoàn. Và trước hết là ba con á, là cách đây khoảng năm vừa rồi là ba con bị té lên từ lốc nhà, té xuống gãy lưng. Thì lúc đó ba con nằm xuống thì các em con là chị cả, nhà con là ba chị em gái và sáu người con trai. Thì lúc đó em con cứ bắt con phải lo sắp xếp tiền đưa ba con đi chợ đẩy. Thì lúc đó con mới bình tĩnh, con nhờ các chị em trong đoàn thể nhắn xuống cho cha Giuse Trần Đình Long cầu nguyện cho ba con. Còn con thì chạy về nhà thương, con chỉ giang tay và biết đọc kinh thôi. Con ngày đó con không biết như thế nào, tại vì khi đi xuống chợ đẩy là phải tiền cỡ mấy chục triệu thì mới đi được. Thì con mới nói em con, tôi bây giờ đọc kinh lòng thương xót, nhắn cho cha rồi cứ yên tâm. Thì em con nói là bây giờ phải đưa ba về chợ rẫy. Thì con nói bây giờ nếu mà đưa chợ rẫy thì trong tay phải cầm mấy chục triệu, phải bán đất bán nhà. Thì tôi cứ đọc kinh lòng thương xót và cha đã cầu nguyện rồi cứ yên tâm. Khi nhập viện ba con ở ngoài bệnh viện Bảo Lộc Lâm Đồng thì ba con cứ nằm giang tay và đọc kinh lòng thương xót, chị em con cũng đọc kinh lòng thương xót kính thác. Thì lúc đó là em út con nó không chịu, nó cứ một hai là cứ đi chợ rẫy. Thì con nói thôi cứ yên tâm đọc lòng thương xót. Thì ba con cứ nằm trên giường và giang tay ra đọc lòng thương xót. Thì khi đó bạn con mới bó lá cây cho ba con để hơ lửa. Thì vừa hơ vừa đọc lòng thương xót, ba con cứ nằm trên giường và đọc như vậy là 2 tháng rưỡi thì bắt đầu ba con mới ngồi dậy đi được. Thì lúc đó con chỉ biết tạ ơn Chúa. Và hiện nay là con dâu con đã trở về, gia đình con rất hạnh phúc. Coi như 4 thằng con trai thì nó là đạo Phật và cũng không phải là đạo Chúa, mà con nghĩ cũng không phải là đạo Phật, tại vì 1 năm nó cũng không tới nhà thờ. Nó là, con nghĩ nó là đạo con gà. Thì con nó đi làm, nó ở trong rừng, nó đi làm rất là con hiếu với con, nhưng mà khi lúc về là nó ôm gà đi đá. Thì con chỉ biết cầu nguyện thôi. Thì lúc đó con á, con đi lan truyền làm thương xót Chúa, con nó cũng chống cự con. Khi con mở đài lên, chồng con cứ đến giờ ăn cơm mà chồng con mở đài ra, cứ để cái ở bàn ăn cơm thì các con nó không chịu nghe, nó bưng mỗi tô cơm đi ra ngoài hè. Thì chồng con mới nói em ơi đọc kinh cầu nguyện Chúa đi. Thì sau một thời gian các con nó đều nghe, và bây giờ thằng con trai của con á là nó đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Thì con không biết Chúa làm như thế nào, con không biết, mà con đọc kinh cầu nguyện thì nó ôm con gà nó đi đá. Khi nó đi đá xong thì con cũng ở nhà, con đọc kinh lòng thương xót, con cầu nguyện thôi. Thì khi khoảng chừng 1 tiếng sau nó điện về, nó kêu má ơi, con nói má nuôi con ở trong Bà Đơ, là không biết ở nhóm Bà Đơ có một người nào là mẹ nuôi của con tên là Nguyễn Ngô Hiệp. Thì nó về nó nói má ơi, người ta nói là dễ gì mà gặp được cha Long, bây giờ má làm sao mới đưa mấy cô này đi giùm con đi. Thì nó chạy về 20 cây số, nó chạy về nó xin con một cái máy và đĩa và những tâm tư người mẹ với Chúa, nó gói lại xong rồi nó kêu người nhà của cái cô mẹ má nuôi của nó ở trong Bà Đơ ra lấy. Thì con mới tạ ơn Chúa, và con Chúa tức là thử thách con nhiều lắm luôn, như nếu con không có ơn Chúa thì ngày nay con không có mặt ở đây. Và
rồi ông, khi mà ông được Chúa chữa lành như vậy, ông có vài lời chia sẻ với cộng đoàn vắn gọn.
Dạ thưa cha, dạ thưa cộng đoàn, suốt thời gian 2015 thì con bị như vậy là hôm ngày 16 tháng 7 năm 2015. Thì trong khi con sửa cái nhà bếp thì con thấy trời mưa, thì con che mấy con gà con thì nó xuống 3 ổ gà con thì được 36 con, thì mỗi ổ 12 con. Con đi thấy nó ướt tội nghiệp, con mới trèo lên thì con bước ngang cái nhà tắm, Thì con vô tình con đứng ở trên trong cái nhà tắm, thì cái đòn tay nó mục hồi nào không biết. Thì trong khi con đứng đó nó rơi con xuống một cái ầm. Vậy là con ngồi xuống con đau quá, con chịu không nổi. Thì nhà con với các con nó tới, nó bê con đi kêu xe taxi đi ra bệnh viện. Thì trong khi con nằm ở bệnh viện thì mấy đứa con nó tới nó phục vụ con. Con bảo rằng bây giờ cái kiểu này chắc tụi nó phục vụ mình, chắc đứa nọ đứa kia công ăn việc làm của nó chắc không đủ sức mà nó nuôi nấng mình được đâu. Thì thôi bây giờ xin bác sĩ mình cho mình về nhà, để mà trước hết là xin phép cha và cộng đoàn là con nó gọi điện thoại nhờ cha cầu nguyện cho con. Trong thời gian con cũng không biết, nhưng mà con về nhà con nằm, thì con nằm 2 tháng rưỡi trời, con thấy con đọc đau quá, con đọc không kinh không nổi, mà con chỉ có đọc có 3 câu: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con.
Vâng, chỉ có 3 câu: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Ông già 85 tuổi hả? Vâng, mà leo vì thương mấy cái con gà nó đẻ trứng như thế rồi bị té. Vào ngày hôm nay ông già 85 ấy đang đứng trước mặt chúng ta là một chứng nhân của lòng thương xót Chúa một cách rõ ràng, chỉ mấy câu: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Và tôi nhờ anh chị em và cộng đoàn cầu nguyện mà hôm nay ông ở đây. Rồi chị Tốt đây là người con của ông, người chồng như thế bao nhiêu năm vẫn không theo, rồi những đứa con như vậy bây giờ thì họ đã được quay về với Chúa. Bộ mặt thế gian này đang qua đi, còn bộ mặt thế gian này qua đi như thế nào, nói cho mọi người nghe con.
Thưa cha, con xuống đây, thưa cộng đồng, con xuống đây con cầu nguyện cho anh con. Anh con tai nạn té xe gãy xương cổ, đang nằm bệnh viện Chợ Rẫy.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con xin một lần nữa con cảm tạ Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho anh con mới hôm thứ hai này. Là ông anh là con của bà bác, con là của ông cậu. Em con đã 15 năm nay nó không tới nhà thờ, không đi lễ, không rước lễ. Thì con có cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, bây giờ làm sao, bây giờ con đi loan truyền làm tướng xót Chúa. Họ được ơn ở trên Bao Lộc đi, con nói họ đi. Thì con kêu gọi những các anh chị em bệnh đau khổ sở đi, mà em con thì lại không đi, cứ lo đi làm kiếm tiền, con đau khổ lắm, nhất là những người thân của con. Mà bây giờ ông Chúa dùng ông anh con, bà cô, con là con ông cậu, hiện nay khoảng 10 ngày nay anh con cũng khô khan nguội lạnh lắm, anh con chỉ biết đi kiếm tiền và kinh doanh, anh con nhiều tiền lắm, tiền tỷ á. Mà khi anh con nói với ba con là anh con bị mất ngủ, thì không ngủ mười mấy năm nay, thì con có đem xe tới và con năn nỉ anh là đi lòng thương xót cầu nguyện với em đi, nhưng mà anh nói là anh mất công việc anh không đi được. Thì khoảng chừng 20 ngày thì anh đi vô vườn cà phê, anh đi làm về, thì ngày hôm đó là ngày thứ hai, thì cái áo mưa nó mới quấn vô trong cái bánh xe, nó giật ảnh ra thì không biết té như thế nào. Hiện nay anh bị gãy cổ, coi như là bị ba khúc xương mà dập tủy luôn, hiện nay đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thì con nói với các em con, bây giờ anh không có thiếu tiền, nhưng mà giờ anh tỉnh dậy thì nhắn tin về cho cha. Anh bị hôm ngày 22 tháng thứ hai vừa rồi đây, thì tới ngày thứ sáu anh không tỉnh, và coi như chị con á, là con bà cô ở bên nước ngoài về, là trên 10 bác sĩ đã tới và đã coi như là bó tay, trả lời là không thể nào chữa được. Thì gia đình bên cô con mới nhớ sực tới con là đi lòng thương xót, thì mới điện cho con. Thì lúc đó con cũng không biết điện cho cha, con cũng không biết nhắn tin, con mới nhờ trong nhóm kính thác và các anh chị em nhắn cho cha, rồi các anh chị em trên nhóm Bảo Lộc cầu nguyện và các nơi cầu nguyện cho anh con. Thì anh con 12 giờ đêm anh con sống lại, thì hiện nay sống lại, nhưng mà từ cái cổ cho tới cái chân là anh con cứ nằm liệt như vậy. anh con đợt vừa rồi con xuống đây rồi con ghé vô trong bệnh viện Chợ Rẫy thì anh con mới tỉnh dậy, anh con nói là bây giờ em xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho anh liệt nửa người cũng được.
Chính nhờ cái người anh đã bị vậy mà con đã quay về với Chúa đúng không?
Dạ, con vẫn đi nhà thờ trên khu 6 hôm nay dạ.
Rồi bây giờ con cảm nhận được lòng thương Chúa, xót Chúa trên con như thế nào, nói cho mọi người.
Dạ, con chỉ cầu nguyện cho anh của con sao mà được ngồi sao lắm.
Còn con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con xin chào chào anh chị em ở cộng đoàn của giáo xứ mừng mới cũng như là cha quản xứ ở đây. Tôi là Joseph Phạm Văn Thơ, nhà ở Bảo Lộc, nhưng mà hôm nay là chủ yếu của tôi là xuống để đi dự lễ. Hôm nay tôi dự lễ lần đầu tiên tại nhà thờ chùa Gia Long. Còn Gia Long về Bảo Lộc thì tôi có dự mấy lần rồi, nhưng mà có điều là tôi cũng không có được ngồi gần như ở đây. Đây thì được cái là tôi ngồi gần cha hơn, ở tại vì trên tôi ngồi xa lắm. Nhưng hôm nay thì chúng tôi nói chung là gia đình chúng tôi xuống để cái thứ nhất là ghé vô tham dự thánh lễ với cha Cha Long ở xứ mới, và đồng thời cũng ghé vô bệnh viện để thăm cho người cháu của tôi. Người cháu của tôi rất là trong thời gian gọi là nguy hiểm. Tôi ý của tôi là cũng xuống xin đi lễ xuống cũng xin cộng đoàn cũng như là cha xứ hiệp cùng với gia đình chúng tôi để cầu nguyện cho người cháu của tôi là được xin Chúa ban ơn chữa lành cho người cháu của tôi được cột tay qua đạn khỏi. Đó là cái điều mà ước vọng của tôi. Còn bản thân tôi thì tôi ít đi xuống dưới Cha Long này lắm, tại vì bản thân tôi là chân đau tôi đi không được mấy, nhưng mà tôi chỉ biết là nhà đọc kinh lòng thương xót. Nhưng mà tôi đọc kinh lòng thương xót ở trên nhà thì ngày nào tôi cũng đọc hết. Một ngày là tôi đọc một lần từ 3 giờ, chỉ từ 1 giờ đến 3 giờ, và 3 giờ nữa tôi đi lễ, ngày nào cũng vậy. Nếu ngày hôm đó tôi vui quá, ví dụ vậy tôi đọc được có mấy bà chàng thì tôi về tôi sẽ đọc tiếp, tôi đọc tiếp bà chàng và có thể đọc thêm một nữa để bù cho ngày mai. Đó, tôi chỉ biết trông cậy vào Chúa. Thay vì lòng thương xót của Chúa là có câu Chúa Giêsu nói, con cầu xin gì thì Chúa sẽ ban cho, và đặc biệt là cái câu mà Đức Chúa Giêsu nói con tin thác vào Chúa, thì tôi trông cậy câu đó là chắc chắn. Bản thân tôi thấy rất an tâm và vợ tôi cũng vậy.
Còn con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con xuống đây cũng chia sẻ với cha và cộng đoàn là con được ơn nhiều lắm. Con biết cha từ năm...
Tắm tắt được rồi. Con được ơn gì con kể cho mọi người nghe. Tắm tắt tên nào?
Dạ, con là con gái của con, cái đầu của con là năm 2010 đó, là nó đang đi học. Thì nó nghe lời bạn nó bị người ta dụ dỗ, xong rồi có bầu. Xong rồi con cũng không biết người cha đó là ai hết. Con cũng để đứa bé con nuôi. Nuôi xong đến năm 2011 thì con đi làm thuê cho người ta thôi. Thì có một người bạn rủ con đi là xuống Cha Long ở dưới Malagui á. Thì con nhớ là đầu năm 2012 là cha làm lễ một ngày cuối cùng ở Malagu thì con có đi. Con cũng xin vậy thôi, chứ con không nghĩ là không biết có được hay không. Thì con cũng xin ước nguyện của con là được cho con gái con được có một chỗ nương tựa, và thứ hai nữa là cho gia đình con được bình an. Thì con xin và thưa cha Chúa là cũng nhậm lời con.
Còn nhiều lắm không thể kể hết được, con nhường lại cho chị và con. Chị hay em?
Em
rồi con.
Dạ, thưa cha, con cũng xin ơn cho họ, họ nhờ con xin ơn á. Con cũng được nhiều ơn lắm, nhưng mà con kể tóm tắt thôi. Một hôm có cái anh chị ở gần nhà con á, coi là làm đơn ly dị, xong rồi nó cứ khóc tôi, mà trong khi á, nó đang là có bầu được mấy tháng á, mà chồng nó lại đi ngoại tình, xong rồi nó cứ khóc tôi. Nó bảo bây giờ không biết làm sao. Con ấy nói thôi giờ viết thư đi cho gửi chị Tốt hoặc là chị Linh ở Thánh Mẫu ấy để cầu nguyện. Xong rồi nó mới viết thư, thì con chả biết là nó viết như thế nào. Thì con cũng bảo là mày nghĩ như thế, mày trong đầu óc mày suy nghĩ làm sao thì mày viết y như vậy, rồi tao đưa cho chị Tốt tao hoặc là chị Linh ở Bảo Lộc ở Thanh Mậu ấy, nhờ cha Long cầu nguyện. Xong rồi hôm đấy thì chồng nó mới làm đơn ly dị. Xong rồi nó mới bảo chứ giờ chết rồi, giờ ly dị rồi, giờ không biết là ở đâu. Xong rồi con mới bảo chứ thôi mày cứ viết thư nhờ cha Long cầu nguyện đi. Vậy là con mới nhờ chị Linh cầu nguyện, nhờ chị Linh viết thư cầu nguyện. Thì đâu được mấy tuần á là chồng nó rút đơn về luôn. Đấy thì rút đơn thì nó cũng không có biết. Xong rồi đến lúc mà nó thì cái tính nó hay đánh bài, còn chồng nó thì hay đá gà. Cái là nó nói chứ thôi bây giờ quyết định là bây giờ ly dị. Nợ hồi trước là chồng nó không cho ly dị, hồi trước là nó không muốn ly dị mà chồng nó cứ bắt là ly dị thôi. Và là hôm đấy con mới nhờ chị Linh, chị Tốt mà nhờ cha cầu nguyện. Thì là nó rút đơn hồi nào ấy nó không biết nè. Cái nó nói con rồi chứ trời ơi cha Long Linh mày ơi, tao viết thư cho cha mà ổng rút đơn hồi nào tao cũng hay nữa. Thì bảo chứ
chồng nó rút đơn như vậy cha rút đơn
dạ. Dạ chồng nó rút đơn hồi nào á không hay. Xong ấy nó bảo chứ trời ơi sao mà cha Linh dữ vậy, mà trong khi nó thì là ngoại đạo mà chồng nó cũng ngoại đạo chợ nó lại đạo cha. Xong rồi nó bảo chứ thôi sao mà cha Linh, sao mà cha Long cầu nguyện sao mà Linh dữ vậy. Cái bảo chứ vậy thì chừng nào mày xuống mày làm chứng đi. Nó bảo chứ vậy để chừng nào tao xuống, mà nó cứ hẹn con hoài mà nó chẳng có xuống.
Thưa anh chị em, thời giờ không cho phép chúng ta nghe những câu chuyện mà bộ mặt thế gian đang qua đi, bộ mặt của cặp vợ chồng tính ly dị rồi cuối cùng rút đơn để mà sống lại với nhau, bộ mặt của một em bỏ nhà ra đi mà lầm lỡ như vậy rồi cuối cùng cũng đã tìm được một chốn nương tựa, bộ mặt của một ông già 85 rớt xuống tưởng rằng nằm xe lăn hoặc là bại liệt suốt đời lại đứng đây làm chứng, bộ mặt của một người chị em mà người chồng mình không có đạo say sưa nhậu nhẹt như thế, bây giờ bộ mặt của anh ấy đã quay, đã thay đổi đi. Rồi bộ mặt của những đứa con mà đạo gà cũng đã thay đổi đi. Bộ mặt của một người đàn ông mà lần chuỗi kiên trì như vậy và nói rằng con chỉ tín thác vào Chúa. Những bộ mặt ấy đang được biến đổi. Bộ mặt thế gian này đang qua đi. Nhưng bộ mặt của con cái Chúa thì đang được biến đổi. Bộ mặt của giáo điểm tin mừng này cũng đang được biến đổi. Có lẽ một phần lớn là nhờ những cái máy mà chúng ta gửi đến 500 bài giảng lòng thương xót Chúa để tặng cho cái cô mà chồng nó rút đơn, không phải cha rút đơn nha. Rồi, con gửi tặng cho đứa con gái của con nha, để cho nó nghe. Rồi, con gửi tặng cho... Đây, tặng cho em. Rồi, tặng cho con. Rồi gửi tặng cho con một máy nữa, một đại gia đình của lòng thương xót. Gửi tặng cho anh bạn để anh tặng lại cho cái người nào mà anh cảm thấy là đang cần nhất, đang khó khăn nhất. Và ông tặng cho bà còn không?
Dạ còn ạ.
Tặng cho bà ấy nhá. Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ra đi con, ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa mạnh dạn. Bộ mặt thế gian đang qua đi, tiền bạc cũng qua đi, chức tước địa vị cũng qua đi, nhưng bộ mặt của lòng Chúa thương xót không bao giờ qua đi. Những người đến giáo điểm tin mừng này thấy bộ mặt giáo điểm tin mừng này đang được biến đổi dần dần. Chúa đang mỗi ngày mỗi thêm ơn, và những chứng nhân này là rõ ràng là bằng chứng cho thấy rằng đây là đất lành, đây là đất thiêng, đây là nơi Chúa chọn, đây là nơi Chúa gọi con người ta đến để Chúa thiên giáng phúc, để trong mỗi một người trở về ta cũng làm cho bộ mặt của xã hội này được biến đổi. Ta làm cho bộ mặt của khu phố, bộ mặt của xóm làng, của ấp xã chúng ta được biến đổi. Nếu anh chị em về mà giữ vệ sinh sạch sẽ trong khu xóm của mình, nếu anh chị em về giữ trật tự trong khu xóm của mình, nếu anh chị em về mà cầu nguyện giúp cho những tệ nạn xã hội được giảm bớt đi, nếu anh chị em về làm cho những người theo đạo gà, những người theo đạo bài, họ được quay trở về với đạo của lòng thương xót thay vì đá gà, thay vì đánh bài, hoặc là đạo nhậu, hoặc là đạo đánh vợ, thì Thưa anh chị em, đúng là bộ mặt thế gian này đang được biến đổi, bộ mặt xã hội này đang được biến đổi, bộ mặt của giáo điểm tin mừng này đang được biến đổi. Và anh chị em nhìn thấy một bộ mặt rất là đặc biệt. Mời bà cụ lên đây. Bà đứng lên, bà đứng lên, bà đứng lên, bà lên, đứng lên. Bà chỉ nói cho mọi người thôi, cho mọi người. Đây. Rồi, bà cụ quay xuống, bà, cho bà cụ mượn cái gậy. Rồi, bà cụ quay xuống, quay xuống, quay xuống. Bà cụ tên là gì?
Tên là bà Hát.
Bà Hát, này bà Hát được bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con được 68.
68, rồi. Bộ mặt của bà đang bị cái gì mà làm cho bà bị mấy cục khối u trên mặt?
Con cũng chẳng biết ạ. Nó lên cả mấy năm nay rồi mà con đi chữa cũng chẳng khỏi, chẳng mổ được. Rồi có lòng tình thương xót này thì con mới đi được một bữa. Mới đi bữa này là bữa thứ hai. Và phải đi nhờ người dắt đi. Chứ nhà con cũng chẳng có ai đi mà dắt con đi được. Và để con đi một mình thì bây giờ con đi ra kia con chả biết chỗ nào nó cao, chỗ nào nó thấp mà con bước xuống. Thì con xin cha cầu nguyện cho con.
Còn một cái máy cuối cùng để tặng cho bà Hát nha. Về bà nghe những bài hát để bà biết hát ca ngợi lòng thương xót Chúa. Anh chị em nhìn khuôn mặt của bà, cho thấy những khối u nằm ở trên mặt của bà. Bà bước lên cho mọi người thấy được không? Bà bước lên được không bà? Bà bước lên được không?